Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 99tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Slow Down the Degrowth Manifesto, của triết gia Nhật Bản Kohei Saito. Là một tuyên ngôn chính trị và sinh thái về khủng hoảng khí hậu trong thời đại tăng trưởng kinh tế không ngừng. Bản tiếng Anh do Astra House xuất bản, truyền tải cuốn sách từng tạo ảnh hưởng rộng rãi tại Nhật Bản. Dựa trên việc đọc lại các ghi chép và nghiên cứu chưa hoàn chỉnh của Karl Marx về tự nhiên, Saito lập luận rằng chủ nghĩa tư bản không thể giải quyết tận gốc biến đổi khí hậu, vì lợi nhuận và mở rộng sản xuất là những mệnh lệnh nội tại của hệ thống này. Ông cũng phản biện niềm tin rằng công nghệ xanh, thị trường carbon hay tăng trưởng xanh sẽ đủ để dung hòa thịnh vượng với giới hạn sinh thái. Mục đích của sách không chỉ là kêu gọi tiêu dùng ít hơn. Saito đề xuất một hướng chuyển đổi xã hội sâu rộng, thường được ông gọi là chủ nghĩa cộng sản, thoái tăng trưởng, nơi sản xuất, thời gian lao động và tài nguyên được tổ chức dân chủ để phục vụ nhu cầu thiết yếu, công bằng xã hội và khả năng tái tạo của tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tăng trưởng vô hạn va chạm trực tiếp với các giới hạn của hành tinh. Luận điểm trung tâm của Saito là khủng hoảng sinh thái không đơn thuần bắt nguồn từ những lựa chọn tiêu dùng cá nhân thiếu trách nhiệm, mà gắn với cấu trúc của một nền kinh tế phải liên tục tăng trưởng. Trong chủ nghĩa tư bản, doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách mở rộng thị trường, tăng năng suất, khai thác nguyên liệu và tìm thêm lợi nhuận. Vì vậy, ngay cả khi một hoạt động trở nên hiệu quả hơn về năng lượng, phần lợi ích đó vẫn có thể bị triệt tiêu khi tổng quy mô sản xuất và tiêu dùng tiếp tục phình to. Đây là lý do ông nghi ngờ lời hứa rằng có thể vừa duy trì tăng trưởng GDP dài hạn, vừa nhanh chóng giảm áp lực lên khí hậu và hệ sinh thái. Saito không xem mọi tiến bộ kỹ thuật là vô ích. Điểm ông nhấn mạnh là công nghệ không trung tính khi được vận hành trong một hệ thống đặt lợi nhuận và mở rộng vốn lên trước nhu cầu xã hội. Cuốn sách vì thế chuyển câu hỏi từ cách làm cho tăng trưởng xanh hơn sang việc xã hội thực sự cần sản xuất những gì, sản xuất cho ai và ở quy mô nào. Cách đặt vấn đề này liên kết bất bình đẳng với môi trường. Những cộng đồng ít gây ô nhiễm thường lại chịu hậu quả nặng hơn từ khai thác tài nguyên, thời tiết cực đoan và sự chuyển dịch ô nhiễm do các nước giàu tạo ra. Thứ hai, đọc lại Marx như một nhà tư tưởng về sự đứt gãy giữa xã hội và tự nhiên. Điểm làm slowdown khác với nhiều sách phổ biến về thoái tăng trưởng là nền tảng Marxist rất rõ rệt. Saito dựa vào nghiên cứu của mình về các bản thảo, ghi chép và quá trình phát triển tư tưởng của Marx để bác bỏ hình ảnh Marx chỉ quan tâm đến công nghiệp hóa và tăng trưởng lực lượng sản xuất. Theo cách diễn giải của Saito, Marx ngày càng chú ý đến sự phụ thuộc của đời sống xã hội vào các chu trình tự nhiên, đặc biệt là những tổn hại do nền nông nghiệp và công nghiệp tư bản gây ra. Từ đó, Saito sử dụng ý tưởng về sự đứt gãy trao đổi chất giữa con người và tự nhiên để mô tả tình trạng sản xuất, lấy đi đất đai, năng lượng, khoáng sản và sức lao động nhanh hơn khả năng phục hồi của các hệ thống sống. Cách đọc này không nhằm biến Marx thành một nhà môi trường theo nghĩa hiện đại. Nó cho phép Saito lập luận rằng phê phán giai cấp và phê phán sinh thái phải đi cùng nhau. Một nền kinh tế gây hại môi trường không chỉ phá hủy tự nhiên nói chung, mà còn thường chuyển chi phí sang người lao động, người nghèo và các khu vực ở Nam bán cầu. Tuy nhiên, chính sự phụ thuộc vào ngôn ngữ Marxist cũng khiến sách đòi hỏi người đọc kiên nhẫn với các khái niệm lịch sử và chính trị kinh tế. Thứ ba, chủ nghĩa cộng sản thoái tăng trưởng không đồng nghĩa với khổ hạnh hay suy thoái hỗn loạn. Saito dùng khái niệm chủ nghĩa cộng sản thoái tăng trưởng để phân biệt đề xuất của mình với suy thoái kinh tế ngoài ý muốn. Suy thoái trong hệ thống hiện tại thường đi kèm thất nghiệp, giảm thu nhập và bất an vì sản xuất vẫn do lợi nhuận và sở hữu tư nhân dẫn dắt. Ngược lại, thoái tăng trưởng theo Saito là sự thu hẹp có chủ đích những lĩnh vực lãng phí, gây ô nhiễm hoặc phục vụ tiêu dùng phô trương, đồng thời bảo đảm các nhu cầu cơ bản và dịch vụ công cho mọi người. Vì vậy, trọng tâm không phải là làm mọi người nghèo đi, mà là thay đổi tiêu chí đánh giá đời sống tốt. GDP có thể tăng khi chi phí y tế, nhà tù, quảng cáo hay việc khắc phục thảm họa tăng, nhưng các con số đó không tự động phản ánh sức khỏe, thời gian rảnh, an toàn hay quan hệ cộng đồng. Saito đề xuất đặt giá trị sử dụng, tức ích lợi thực tế của hàng hóa và dịch vụ đối với đời sống cao hơn giá trị trao đổi và lợi nhuận. Lập trường này cũng chứa một thách thức lớn. Nó đòi hỏi xã hội phải dân chủ xác định đâu là nhu cầu thiết yếu, đâu là sản xuất cần giảm, và quá trình chuyển đổi phải tránh đẩy gánh nặng sang những người vốn đã bấp bênh. Sách nêu định hướng mạnh, nhưng việc thiết kế các thể chế và lộ trình thực hiện vẫn là điểm dễ gây tranh luận. Thứ tư, giảm giờ làm là đòn bẩy kết nối công bằng lao động với giảm áp lực sinh thái, một đề xuất cụ thể và nhất quán trong sách là rút ngắn thời gian làm việc. Với Saito, đây không chỉ là một chính sách phúc lợi dành cho người lao động. Khi năng suất tăng nhưng lợi ích chủ yếu được chuyển thành lợi nhuận, tiêu dùng mới và áp lực mở rộng sản xuất, xã hội bị khóa vào vòng lặp làm nhiều hơn để mua nhiều hơn. Giảm giờ làm, đi kèm phân phối lại việc làm và bảo đảm thu nhập, có thể chuyển một phần thành quả năng suất thành thời gian tự do thay vì thành sản lượng ngày càng lớn. Điều này có ý nghĩa sinh thái vì nó làm suy yếu giả định rằng mọi năng lực kỹ thuật mới phải được dùng để tăng khối lượng hàng hóa và dịch vụ bán ra. Nó cũng có ý nghĩa dân chủ. Người có nhiều thời gian và an toàn vật chất hơn có khả năng tham gia vào chăm sóc gia đình, đời sống cộng đồng, công đoàn và các quyết định địa phương. Saito liên hệ cải cách lao động với dân chủ tại nơi làm việc, thay vì xem công nhân chỉ là đối tượng phải hy sinh vì khí hậu. Dù vậy, đề xuất này không phải công thức tự động. Nếu giảm giờ làm không đi cùng tiền lương công bằng, dịch vụ công mạnh và quyền thương lượng của người lao động, nó có thể làm tăng bất bình đẳng. Giá trị của lập luận nằm ở việc buộc chính sách khí hậu phải trả lời câu hỏi ai kiểm soát năng suất và ai được hưởng lợi từ nó. Cuối cùng, công hữu hóa các nguồn lực và quyền lực địa phương là nền tảng tổ chức của chuyển đổi, thay vì chỉ nêu một lời kêu gọi đạo đức về sống tối giản. Saito hướng đến việc tái tổ chức quyền sở hữu và quyền ra quyết định. Ông đề cao việc mở rộng các commons, có thể hiểu là những nguồn lực và phương tiện sản xuất được quản trị chung, thay vì bị chi phối hoàn toàn bởi sở hữu tư nhân hoặc thị trường. Trong khuôn khổ này, người dân và người lao động có tiếng nói lớn hơn về đất đai, năng lượng, thực phẩm, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Các hợp tác xã của người lao động, dân chủ tại nơi làm việc và chủ nghĩa đô thị địa phương là những hình thức mà sách xem là có thể nuôi dưỡng năng lực tự quản. Saito đặc biệt quan tâm đến các sáng kiến thành phố, bởi nhiều quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và phát thải như giao thông công cộng, nhà ở, không gian xanh, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc diễn ra ở cấp địa phương. Tuy nhiên, sách không cho rằng một vài dự án cộng đồng có thể tự mình thay thế cấu trúc kinh tế toàn cầu. Ý nghĩa của các mô hình này là tạo ra cơ chế để ưu tiên nhu cầu sử dụng, trách nhiệm sinh thái và sự tham gia dân chủ. Câu hỏi khó còn lại là cách phối hợp quyền lực địa phương với quy hoạch ở quy mô lớn, nhất là đối với hạ tầng, chuỗi cung ứng và công bằng giữa các vùng. Kết luận, Slowdown phù hợp nhất với người đọc muốn hiểu khủng hoảng khí hậu như một vấn đề của cấu trúc kinh tế, quyền lực và bất bình đẳng, thay vì chỉ là bài toán công nghệ hay thay đổi lối sống cá nhân. Sinh viên và người làm việc trong triết học, kinh tế chính trị, nghiên cứu môi trường, lao động và chính sách công sẽ tìm thấy một khung tranh luận cô đọng nhưng giàu tham vọng. Những người hoạt động về khí hậu hoặc công bằng xã hội cũng có thể sử dụng sách để đặt các yêu cầu như giảm giờ làm, dịch vụ công, dân chủ nơi làm việc và quản trị tài nguyên chung vào cùng một bức tranh. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của cuốn sách là nó buộc người đọc phân biệt giữa suy thoái hỗn loạn với thoái tăng trưởng được tổ chức dân chủ, đồng thời nghi ngờ giả định quen thuộc rằng tăng GDP luôn đồng nghĩa với tiến bộ, so với nhiều sách về môi trường chỉ tập trung vào tiêu dùng xanh. Năng lượng tái tạo hay cải thiện hiệu suất, Saito nổi bật vì kết nối phê phán sinh thái với một cách đọc lại Marx và một chương trình tái cấu trúc xã hội. Đây cũng là giới hạn của sách. Ngôn ngữ Marxist và quy mô thay đổi được đề xuất có thể khiến một số độc giả thấy xa thực tế. Còn các bước triển khai cụ thể chưa luôn được phát triển đầy đủ. Dù đồng ý hay không, Slowdown có giá trị như một tuyên ngôn sắc nét đặt ra câu hỏi khó nhưng cần thiết về sản xuất, lao động và giới hạn hành tinh. Nếu bạn muốn ủng hộ Cao Hai Saito, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!